Là quán về có quả, là không có quả. Nói rằng là tiếp tục lý luận nữa, lại nữa, các pháp không sinh. Tại sao vậy? Lại đưa ra bài kệ: tiên hữu tắc bất sinh, tiên vô diệt bất sinh, hữu vô diệt bất sinh, vì đương hữu sinh là. Nghĩa là trước mà có thì không sinh, mà trước không có cũng không sinh, mà có và không có cũng không sinh. Thì cái gì, hay là chữ thùy chỉ cho ai, cái gì là có sinh đây? Nói tiếp, nếu mà quả, tức là nhân là sinh quả, thì bây giờ mình quán về vấn đề quả, có cái quả có sinh hay không? Thì Ngài đưa ra đây là cho mình thấy ba trường hợp. Nếu quả mà ở trong nhân đó, nó đã có trước rồi, quả mà có trước trong nhân rồi, thì nó sẽ không có sinh nữa. Nếu mà không có trước thì cũng sẽ không có sinh nữa, cũng sẽ không có sinh. Vừa có vừa không có trước, tức là trước đó, trước ở trong nhân ấy, nó vừa có vừa không có cũng không thể sinh được. Thì đây là ba trường hợp quá về quả không sinh. Mà quả không có sinh theo trường hợp đây là trường hợp là quả nó có trước ở trong nhân hay không, tức là có và không, không. Và trường hợp thứ ba là vừa có vừa không có. Bây giờ Ngài đưa ra ba trường hợp như vậy và bắt đầu gọi là lý luận để phá. Thứ nhất, nếu quả có trước ở trong nhân rồi mới sinh. Bây giờ mình phải lắng nghe nha, mình nghe một lát mà nghe một lát mà không biết là cái gì nữa hết là bắt đầu thấy mơ mơ màng màng nha. Ăn miếng bánh rồi đi. Thì quả mà, tức là trường hợp đầu tiên là quả có trước ở trong nhân rồi, rồi sau đó mới sinh. Thì Ngài kết luận là, ở đây kết luận là như thế ắt sẽ sinh đến vô cùng, vô cùng tận. Tức là quả có rồi sinh, nguyên tắc là vậy. Bởi vì bây giờ trước tiên nói quán này cho cái người học dễ theo dõi. Lý do là vấn đề sinh ở cái bài trên là nói nhân duyên, nói tổng quát, nói chung. Bây giờ cái vấn đề đi sâu nữa là quả, nhân quả, cái liên hệ chặt chẽ giữa nhân quả. Tại vì mình muốn cái nhà nó sinh ra thì phải có cái người thợ, và người thợ làm nhà phải có vật liệu làm nhà. Mình không thể nào mình tìm một cái người nó bếp rồi quấy bột lên rồi làm bánh rồi mà nó ra nhà được hết á. Thành ra như vậy chứng tỏ là nó có nhân quả. Đấy. Con người mình chứng tỏ có nhân quả. Thành ra như vậy á, thì tại sao á, là khuấy bột lên rồi đổ cái chảo lát nó không ra nhà, nó lại ra cái bánh. Tại sao á, mà cái người thợ làm nhà nó, người ta làm nó ra cái bánh, nó lại ra cái nhà. Tại sao mà tường vách gạch đá nó không ra cái bánh thì nó ra cái nhà. Thì mới kết luận là bởi vì cái người thợ xây nhà, tường vách gạch đá nó là nhân của cái nhà, còn cái người nấu, cái người làm bánh với lại cái bột mì này nó là nhân của bánh. Thành ra có nhân quả, đời có nhân có quả, nhân nó sinh quả nữa. Giống như là tại sao con ngựa nó sinh ra con bò, mà tại sao con bò nó sinh ra con gà. Chứng tỏ là có nhân có quả. Rồi cuối cùng, tại sao cái hạt cam á, nó sinh ra cây quýt, nó sinh ra cây mãng cầu, cái sầu riêng, nó sinh ra trái như vậy. Mà tại sao nó là cái hạt sầu riêng này nó sinh ra trái cam, trái bưởi. Thành ra nó có nhân có quả. Thành ra ở đời nó có nhân có quả như vậy, rõ ràng ai cũng đều thấy. Nhưng mà nếu có nhân có quả như vậy thì cái vấn đề lý luận nó phải là như vậy, cái quả đó nó có trước ở trong nhân hay không. Thành ra mình mới thấy đó. Thành ra nó sẽ có ba trường hợp. Một là cái quả nó có sẵn trước ở trong nhân, rồi cái nhân nó mới sinh ra quả được. Hai nữa là quả nó không có trước ở trong nhân, rồi thì nhân nó mới sinh ra quả. Và ba nữa là trường hợp là quả nó vừa có trước, tức là nó vừa có vừa không có trước ở trong nhân, nó mới sinh ra quả. Thì là ba trường hợp như vậy là để nói vấn đề liên hệ giữa nhân và quả. Thì khi Ngài đưa ra ba trường hợp này thì đầu tiên hết rồi là bây giờ mình cũng sẽ lấy trường hợp nữa. Thí dụ như mình, Đức Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Tại sao vậy? Chúng sinh có Phật tính. Vậy Phật tính đó là quả có trước ở trong nhân sao? Hạ vậy, đó là một thí dụ. Mình có Phật tính rồi thì mình rồi mình tu mới thành Phật chứ. Tức là chứng tỏ vậy, tức là một cái cách nói là quả có trước trong nhân. Chứ mình có Phật tính thì hết thì mình tu thì mình không, thì tu nó thành không chứ. Nếu mà tôi không có Phật tính thì tôi tu thành Phật. Vậy thì cái cục đá nó chẳng có Phật tính gì hết mà nó cũng thành Phật được sao? Đó là cái lý do, nó là cái nhân quả nó phải có một sự liên hệ. Một sự liên hệ. Thành ra cái liên hệ nó làm sao là bây giờ trước tiên là cái quả đó nó liên hệ với cái nhân. Thì nó ở đâu? Nó trước, nó có sẵn trong nhân hay sao? Nếu mình nói dễ hiểu là có sẵn. Nói theo cái vấn đề thời gian thì nó có trước rồi sau đó nó mới sinh. Thì giờ trường hợp thứ nhất này, nói nếu quả có trước trong nhân rồi mới sinh á, thì như vậy là sinh hoài. Thì cái nguyên tắc đó là mình chấp nhận cái nguyên tắc nào thì mình sẽ bị kẹt ở trong cái nguyên tắc đó. Mình chấp nhận cái nguyên tắc là phải có rồi mới sinh, thì có nghĩa là nó sinh rồi nó có thì nó phải sinh nữa. Sinh nó có rồi nó lại phải sinh nữa, nó có rồi nó lại phải sinh nữa. Tại cái nguyên lý của mình là có rồi mình có mới sinh được, thì có mới sinh được, thì thế bao giờ có thì nó phải sinh. Thì như vậy nó vô cùng tận, có mà không ngừng mà lại tiếp tục sinh. Thành ra như vậy cái sinh nó không cùng tận, mà trong thế gian cũng có thấy như vậy, thấy có một lần duy nhất sinh rồi thôi mất thôi, chứ không có bao giờ thấy có rồi lại sinh nữa hết. Thì ra đó là trường hợp như đứa bé sinh nó khóc oai 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 rồi vậy, tức là không lẽ là ở trong bụng nó khóc oai 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 rồi nó sinh ra. Mà nếu nó đã như vậy rồi thì nó sinh khóc oai oai rồi lại thấy nó sinh ra nữa, vậy nó sẽ sinh hoài, sinh vô cùng. Thành ra cái lý đó không có. Thành ra bây giờ mỗi lần mình chấp nhận một cái lập trường, một cái quan điểm nào đó, mình phải có một cái lập luận, một cái lý lẽ, tức là một cái cơ sở lý luận, một cái nguyên tắc lý luận. Cái nguyên tắc của mình là có rồi mới sinh. Thì nếu mình chấp nhận có rồi mới sinh thì mình bị kẹt, là nó sinh hoài, sinh không cùng. Nếu như quả trước tiên chưa sinh rồi sau đó mới sinh tức là trước tiên nó không có sinh, nó chưa có sinh rồi sau đó mới sinh. Bây giờ trường hợp này ha, mình để ý này, tức là nó vẫn trong cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhất đó, là quả có trước trong nhân rồi mới sinh, thì ngài kết luận một cách tổng quát là như vậy sẽ sinh hoài, sinh vô cùng. Bây giờ nếu mà mình lập luận là không, nó có đó nhưng mà nó chưa có sinh nó có nằm im đó vẫn chưa sinh rồi sau đó nó sinh, thì ngài nên nói trường hợp nếu như quả trước tiên chưa sinh, dùng chữ chưa ha, chưa có sinh rồi sau đó mới sinh, thì giờ đây đã sinh rồi lại sẽ sinh nữa. Thì ngài cũng nói là giờ đây nó sinh rồi nó cũng sẽ sinh nữa như thường. Tại sao vậy? Bởi vì quả thường có ở trong nhân vậy. Từ cái chỗ mà quả thường có ấy mà lại sẽ sinh nữa, thành ra là vô cùng. Bây giờ nên ngài nói là khi mà mình nói là quả nó có sẵn ở trong nhân, có nghĩa là quả nó thường có ở trong nhân, nó đã có mặt rồi, trước khi nó sinh ra nó đã có mặt rồi. Tức là như vậy là mình chấp nhận cái quả nó hiện diện ở trong nhân, nó thường có ở trong nhân. Mà nếu nó thường có ở trong nhân thì cái nguyên tắc của mình nó có trong nhân rồi nó mới sinh. Thế cho nên bây giờ nó sinh ra rồi nó sẽ sinh nữa, nó sinh ra rồi nó sẽ sinh nữa. Ở đây là cái lưu luận này như vậy. Bởi vì quả thường có ở trong nhân, bây giờ đổi thành cái chữ thường, có nghĩa là quả đã có trước ở trong nhân, tức là quả thường có. Đó là những cái lý luận mà mình phải quen dần. Con người mình chưa quen, nhưng mà mình phải học cho quen dần những cái lý luận này. Trong đạo Phật mà cũng như ngoại đạo, một cái gì mà nó có trước khi nó xuất hiện như vậy, tức là nó thường có, phải chấp nhận cái ý nghĩa thường có của nó. Đó, mình có ý muốn nói nó là thường có. Thì nếu mà nó thường có như vậy thì nó sinh hoài, nó sinh tứ tung, nó sinh mình chẳng kịp nữa, mình biết đâu mà lường nữa hết. Đó, như vậy nó cũng thành ra là vô cùng, là như vậy. Thì nếu mà mình lấy cái nguyên tắc là có rồi mới sinh được, thì hết cứ có là nó sinh được nữa. Lấy cái nguyên tắc mà có chưa sinh rồi sẽ sinh sau, nhưng mà có như vậy nhưng mà thường có, mà thường có rồi thì lúc nào nó sinh cũng được ấy. Thế nó sinh ra rồi nó sẽ sinh nữa, nó sinh rồi nó sinh nữa, nó sinh hoài, sinh không cùng. Mà thông thường thì mình thấy là nhân nào cũng chỉ một lần thôi, và tất cả cái sau là hoàn toàn là cái nhân khác. Và quả thì thực sự ra thì nó cũng chỉ một lần được sinh theo cái nhân nó thôi. Bây giờ cái đến lại nói, nếu cho rằng nếu cho rằng quả có sẵn trong nhân và khi sinh rồi sẽ không sinh nữa, Tức là bây giờ mình lại nói là thôi bây giờ ông rắc rối quá, tôi chỉ có nói là nó có ở trong nhân rồi nó sinh ra rồi nó chấm dứt ở chỗ sinh nó thôi. Thành ra nó sinh ra rồi, nó có sẵn trong nhân, nó mới sinh được. Nhưng sinh rồi, nó không có sinh nữa. Thì và chưa sinh rồi mới sinh. Thì tức là bây giờ mình tiếp tục, mình để cho nói, để cho Ngài Long Phụ khỏi có lý luận bắt bẻ mình nữa, mình phải nói cho nó đầy đủ. Thì bảo là bây giờ này tôi chấp nhận như vậy, tôi chấp nhận là quả nó có trước trong nhân, nó có sẵn trong nhân rồi nó sinh, thì mà khi sinh rồi thì không sinh nữa, mà tôi cũng chấp nhận là như vậy này. Tuy có quả nó có sẵn trong nhân rồi, xong nó vẫn là chưa sinh rồi mới sinh. Tức là không, nếu mà mình nói là quả có sẵn rồi mà lại còn sinh nữa thì nó phi lý, tức là nó vô cùng, nó bị cái lỗi vô cùng. Tức là có rồi lại sinh, thì khi sinh ra là có rồi nó lại sinh nữa. Bây giờ mình không chấp nhận cái vô cùng nó, thì mình bảo là nó chưa sinh rồi nó mới sinh, có nhưng mà chưa sinh. Thì bây giờ Ngài nói là có chưa sinh, tức là nó thường. Nó thường thì vậy nó sinh hoài. Tức là bà mẹ sinh con như vậy á, sinh ra đứa con nó một lát lại chạy nhà thương sinh nữa, một lát lại chạy nhà thương sinh nữa, nó cứ còn trong này hoài, sinh hoài sao? Thành ra như vậy ấy, thì bây giờ mình phải chấp nhận là chưa sinh rồi mới sinh, để cho nó tránh cái lỗi là có rồi là sinh, có rồi mới sinh. Thì tránh cái đó. Cái điều thứ hai đó mình phải nói là nó sinh một lần thôi, nó không có sinh nữa. Vậy đó, được chưa? Thì giờ Ngài Thông Thụ này lại nói này. Trong cái lập luận này không có cái lý lẽ gì về sinh hết á. Trong cái lập luận của mình đưa ra đó, nó không có một cái lý lẽ gì để sinh hết á. Cho nên trước đó, nghĩa là quả có trước trong nhân rồi mới sinh á, cái lập trường đó nó không có đúng. Thì ở đây cái câu chỉ nói vấn đề là Ngài cũng nói nhiều, mà chỉ bảo là trong đó không có cái, một cái lý lẽ, một cái lý ý nghĩa, một cái lý sinh gì hết. Cái câu chữ Hán là không có một cái sinh lý gì hết, một cái lý lẽ gì về sinh hết. Thì tại vì trong hai trường hợp đó thì ở đây Ngài không có nói thêm, nhưng mà cái trường hợp mà đã sinh rồi không sinh nữa thì như vậy á, tức là mình một là mình bị cái mâu thuẫn, tức là một lần, một cái nguyên lý đầu tiên của mình á, là mình có sẵn, có rồi mới sinh, mà bây giờ nó sinh ra rồi á, nó có đó mình lại không cho nó sinh nữa. Thì cái nguyên lý của mình á, như vậy á, là mình chấp nhận có một nửa. Vì cái vấn đề này tuy là Ngài không nói, Ngài không có lý luận gì thêm lẽ, Ngài chỉ nói nó không có lý lẽ gì về sinh hết ạ. Nhưng mà mình có thể nhìn theo cái lập luận thông thường mà Ngài Long Thủ áp dụng. Điều thứ hai nữa là chưa sinh rồi mới sinh. Thì trong cả hai cái này nó đều cho thấy là cái nghĩa sinh, cái nghĩa không sinh, chưa sinh, chưa sinh mà mới sinh, mà sinh rồi mà lại không sinh nữa, thì chúng ta không rõ được. Nhưng mà mình có thể thấy theo lý luận của Ngài thì sinh rồi, Ngài có thể lý luận rằng là thông thường trong cái lý luận của Ngài Long Thủ, một cái gì mà nó sinh rồi, một cái gì nó có rồi thì nó không có sinh nữa. Mà có thể Ngài chưa có đi đến cái lý luận đó, nó có sẵn rồi mà nó không có sinh nữa. Mà một cái gì mà nó có rồi thì nó không có sinh nữa, thì nó không có cái trường hợp mà chưa sinh rồi mới sinh. Thì đó là đại khái, mình chỉ nhìn một cách qua như vậy, mà mình có thể đọc thêm nữa ở dưới để xem Ngài có nói một cái gì mà cho nó chính xác về cái nghĩa trên này hay không. Thì cái lý luận thông thường nó là như vậy, là một cái gì có rồi nó không có sinh nữa. Cái lý luận thông thường nhất mà chúng ta sẽ gặp. Bây giờ lại nữa, nếu trong nhân trước đã có quả mà bảo rằng quả chưa sinh rồi mới sinh đó, tức là mình sẽ đọc tiếp theo dưới này, mình sẽ nghe thêm nữa. Sinh rồi không sinh nữa, như thế có nghĩa là cả hai trường hợp cũng cùng có quả, mà một trường hợp thì quả sinh và một trường hợp thì quả không sinh, đâu có chuyện như thế được. Tức là bây giờ đó, quả trước tiên đó, nó có ở trong nhân, nhưng mà mình lại cho là nó chưa sinh, rồi sau đó nó mới sinh, nói cho rõ là vậy. Cái thứ hai đó, là mình cho là một khi nó sinh rồi đó, thì nó không sinh nữa. Thì như vậy đó, là trong cả hai trường hợp Ngài nói là mình chấp nhận hai cái nguyên tắc thì đều là nó có sẵn hết á, mà một trường hợp á, thì sinh mà một trường hợp thì không sinh, tức là chưa sinh có mà mình lại cho là chưa sinh. Tại vì khi mình nhớ là mình dùng cái ngôn ngữ của mình á, nhiều khi mình nói mình chặn theo ngôn ngữ thì mình thấy nó ổn, bản chất nó có nhưng mà nó chưa sinh, bây giờ nó không sinh. Mình nói như vậy nhưng mà thực ra trên nguyên tắc thì nó không thể như vậy được. Tại vì cái trường hợp thứ hai của mình ấy, mình bảo là nó sinh rồi nó không sinh nữa. Cái trường hợp sinh rồi không sinh nữa mình cũng nói là nó có nhưng mà nó sinh, có trước nhưng mà sinh, rồi sinh rồi không sinh nữa. Thì bây giờ mình bảo là cái trường hợp này ấy, thì có trường hợp trước cũng có sẵn, trường hợp mà chưa sinh ấy, có mà chưa sinh á, cũng là có, mà trường hợp sinh rồi không sinh cũng là có trước ở trong nhân, mà hai trường hợp có trước, một trường hợp có mà trước mà không sinh, một trường hợp có mà sinh. Thì đó, thì như vậy á, là mình quên mất điều là bây giờ mình phải xác định là khi mà nó có trước rồi á, thì nó có sinh hay không sinh đây. Và bây giờ mình áp dụng cả hai cái nó là mâu thuẫn. Mình bảo có nhưng mà chưa có sinh, không có sinh. Chưa có sinh có nghĩa là lúc đó nó không có sinh. Một cái mình bảo có nhưng mà sinh rồi không sinh. Thành ra như vậy là mình bị mâu thuẫn ở chỗ đó. Em bảo không thể như vậy. Mình đã chấp nhận một cái nguyên lý nào ấy, thì cái nguyên tắc ngược lại mình không có chấp nhận được. Thì sau này cái mà vừa có vừa không có thì nó cũng bị ở trong cái trường hợp như vậy. Mà cái mà vừa có vừa không có là cái phái ngoại đạo mà loãng thể nó, họ luôn luôn theo cái lý luận như vậy. Họ bảo là cái gì trong cuộc sống này nó cũng hai cái nó hợp như vậy đó. Thì cái lý luận của họ nó như là hai cái mâu thuẫn mà nó cùng hợp lại với nhau, như là âm với dương vậy đó, mà để nó thành ra một sự vật. Nhưng mà trong đạo Phật thì với lại các cái phái khác thì không có chấp nhận cái vấn đề mà hai cái nguyên tắc mâu thuẫn mà lại cùng hợp lại thành một cái. Thành ra chúng ta sẽ thấy một cái lý luận, những cái lý suy lý, cái lập luận, luận lý ở thời đó ở bên Ấn Độ nó rất là phong phú, rất là phong phú. Thành ra tại sao mà khi mà mình thấy Ngài Long Thụ lý luận thì Ngài đưa ra nhiều trường hợp, những trường hợp đó các phái ngoại đạo khác người ta áp dụng, người đời mình ấy, nhiều khi cũng cảm thấy như vậy. Cho một con người thì thí dụ vậy, một đứa bé nó vừa có cái bé, nó vừa có cái lớn, nó theo những phái như vậy. Thì chẳng hạn đặc khái như vậy, ở trong một cái nó mới sinh ra, bất cứ một cái gì mình làm ra thì nó cũng có hai chiều như vậy. Nó hai chiều vậy thì đại khái nó cũng như là biến chứng pháp này, nó để mà nó nương vào nhau, nó vươn lên hai cái tương đối đó. Nhưng mà đối với lại cái lý luận của Ngài Long Thọ thì bất cứ cái gì đi nữa nó cũng đưa đến tính không đó. mà cái nguyên tắc căn bản đó, ngài có thể nói mình là tôi công đúng, anh nói được đúng. Chẳng hạn như mình thấy là nói ngay mình nhìn mình thấy mùa màng của mình có mùa, mình có bốn mùa, mùa lạnh, mùa nóng. Thế bây giờ cái vấn đề mà cái pháp mà kêu là mùa vậy đó, thì nó cũng phải có lạnh có nóng ở trong đó. Và khi mà cái lạnh nó chuyển thì cái nóng cũng như nó ẩn đi, khi cái nóng hiện ra thì cái lạnh nó ẩn đi, nhưng mà hai cái nó phối hợp lại với nhau để mà nó truyền vận thời tiết này nọ. Tất cả mấy cái đó là cái mà mình nhận định theo các giác quan của mình. Nhưng ngài Long Phục sẽ đưa mình vào trong lý luận. Anh phải công nhận rằng là nếu mà nó mâu thuẫn với nhau mà nó lại trùng hợp, nó lại hợp lại với nhau được á, thì chứng tỏ là nó là chứng không, chứ không có phải, không có thể nào mà chấp nhận được. Chứng tỏ như vậy là nó không có tất cả mọi cái. Mà tất cả mọi cái như vậy nó chỉ do là cái tâm vô minh của mình thấy có tự tính thôi. Tức là cái mà những cái mà mình nhớ lại như vậy, thành ra học cái tính không phải lặp đi lặp lại. Giờ trở lại cái bình bông, khi mình nói cái bình bông nó có, thì mình thấy là ở dưới, ở trên thì nó phải mâu thuẫn với nhau, nhưng mà nó phải phối hợp với nhau. Ở trong, ở ngoài là hai cái thì nó mâu thuẫn với nhau. Đã ở trong thì không có ở ngoài, đã ở ngoài thì không ở trong, đã dưới thì không có trên, trên không có dưới chứ. Nhưng mà nó phải phối hợp lại với nhau thì nó mới thành một cái bình bông được, một cái bình hoa như vậy. Nhưng ngoài là ngài Long Phù mà tôi đâu có phản đối gì anh đâu. Nhưng mà anh á, ở đó giác quan của anh nhận thấy, rồi anh từ đó anh chấp rằng cái bình hoa nó có thật. Nhưng mà chính bởi vì nó nằm trong cái nguyên tắc mâu thuẫn đó, thành ra làm gì có bình hoa nào đâu. Thành ra cái mà thấy cái bình hoa là có thật đó, là cái đó là một cái thấy vô minh, cái thấy không đúng. Mà tất cả vạn hữu ở trong trời đất này nó đều do cái nguyên lý của nhân duyên, của tương đối, của đối đãi với nhau mà nó hiện khởi. Và khi nó hiện ra như vậy, tức là chứng tỏ là nó không tự có, nó không có tự tính, thành ra nó đều là không hết. Thành ra mình phải thấy là đến một lúc nào thì ngài Long Phụng mà tôi không có cãi lộn với ai hết, tôi không hề cãi lộn với ai hết. Tất cả mình cãi nhau là mình cãi ở nơi cái nguyên lý. Tại vì khi một người bảo cái này có, người bảo không, thì sẽ nói là tại sao có. Cãi nhau ở cái nguyên lý tại sao, cái nguyên tắc nào mà nó có, theo nguyên lý nào. Ngài bảo là trên cái phương diện cái nguyên lý, nguyên tắc đó, tôi đâu có phản đối đâu. Nó chỉ nằm ở chỗ kết luận thôi. Ngài ra nghe, ngài mà ngài thấy, ngài bảo là khi mà anh chấp nhận, anh chấp nhận tất cả mọi nguyên tắc đó, anh chấp nhận và anh chấp nhận là rằng nguyên tắc nó thực sự nó có, nó rất là hữu lý để anh kết luận một vật có, thì cái nguyên tắc đó anh đã chấp nhận thì anh phải chấp nhận là nó mâu thuẫn hoàn toàn ở trong cái nguyên tắc đó, trong những cái nguyên lý đó. À, khi trong những cái nguyên lý đó nó, mà mình chấp nhận để mình lý luận nó hoàn toàn mâu thuẫn như vậy đó, thì mình phải chịu chấp nhận tính không, chứ tại sao mà mình lại suy ra tính có được. Thành ra cái vấn đề tính có mình phải nhìn lại. Tuy rằng ngài Long Phụng ngài không có cần phê bình gì có hết á, ngài chỉ có lấy dựa vào những cái nguyên lý suy luận của mình, những tắc suy luận của mình đó, để ngài đưa ra tính không. Nhưng cái tính có đó trong đạo Phật nói chung nó kêu là vọng, kêu là vô minh, kêu là vọng. Và lúc đó mình sẽ phân tích cái vọng đó trên trường hợp của vô minh như thế nào, vô minh nó phát triển như thế nào, nó dựa vào căn cảnh thức, thức đó là nghiệp thức, nó thấy như thế nào, thấy làm sao, cái đó là trường hợp khác. Trường hợp của ngài Long Phù á là chỉ dùng cái lý luận của mình để chỉ ra cái chân lý cho mình thấy, thấy là mình lầm và mình đã trung thành với các nguyên lý của mình, mình lý luận một cách vững chắc như vậy thì mình phải đi đến cái kết quả kết luận cho nó trúng theo nguyên lý đó. Chứ tại sao đến đó cái mình đi vòng, tức là mình dùng mình sẽ thấy con người của mình á, mình dùng nhiều cái lý luận sâu sắc lắm, nhưng kết luận á, mình lại kết luận theo cảm giác. Mình kết luận theo cảm giác. Ví dụ một ông bác sĩ dòm này nọ, dòm máy này, thấy người này bị tế bào này, tế bào kia, nhưng mà tại sao ông lại kết luận là anh bị bệnh đó? Khi ông ta đã nhìn sâu tuốt vào trong rồi, ông ta chẳng thấy cái anh nó ở đâu hết rồi. Ông ta thấy rằng là những cái gì nó phối hợp với nhau không rồi. Nhưng mà ông ta thấy đã đời, ông kết luận là anh bị bệnh nó, không phải tôi, không phải ai đó. Thì cái vấn đề nó ở chỗ như vậy, nó lẽ nhìn hát mà của là tôi đâu có thấy anh đâu, tôi càng nhìn kỹ tôi càng thấy cái gì đâu không hết. Tôi đâu có thấy anh ở đâu đâu. Ông không có đi luôn như vậy. Tức là con người ta, người ta sử dụng cái trí thông minh của người ta rất là sâu sắc, nhưng người ta lại phục vụ cho cái cảm giác. Thì nó cũng đúng như là cái khoa học, cái văn minh ngày nay, nó rất là thông minh, nó thông minh như lắm, nhưng mà hoàn toàn nó phục vụ cho cảm giác thôi. Mà khi mà để thông minh á, thì nó lên án cảm giác. Đó là bây giờ nó cảm giác, mà nó lên án cảm giác, cho nên cái khoa học nhiều khi nó cũng lên án tôn giáo. Ở tôn giáo cũng như không thấy rõ, không nhận thức rõ, không suy luận chính chắn, mà đi tin tưởng như vậy. Nhưng mà khi anh lên án tôn giáo như vậy thì anh bảo là tất cả những cái thông minh của anh á, tất cả những cái lý trí của anh, thông minh của anh để gì vậy? Để cho thân mình được hưởng, cái mắt mình được hưởng, cái tai mình được hưởng vậy thôi. Để cho các cảm giác thôi. Mà cái những cái trí thông minh của khoa học nó không đi ra khỏi được cái cảm giác, thành ra nó chỉ phục vụ cho vật chất thôi. Vật chất là để hưởng thụ cảm giác thôi. Đó, thành ra nó mình thấy rõ rằng là nó là một cái mâu thuẫn rất lạ. Trong khi ngài Long Thù đó, anh á mà đã lý luận như vậy, anh đã tôn thờ các nguyên tắc lý luận chính xác như vậy, sự sáng suốt, thì anh phải đi thẳng theo cái sự sáng suốt đó luôn chứ. Tại sao cái đến khi mà kết luận cái anh vẽ sang cái anh tình cảm, cái kết luận cái vẽ sang tình cảm thế là như thế nào? Thì mình cũng nói, ví dụ như một cái người tu đạo, một người tu theo đạo tinh thần, người ta nhìn rõ, người ta thấy ở trong này máu mủ, tim gan phèo phổi, thì tự nhiên người ta đi theo cái hướng là không có thể ái được nữa. Còn cái anh chàng bác sĩ nó mổ tối ngày, nó phanh tim, người ta thấy máu gì mủ tụt lúc ta la, xong vẫn mê người thường. Tại sao nó thấy nó, nhưng mà nó lại cứ lái sang cái hướng kia, mà nó lại phục vụ cho nó làm bác sĩ thì để nhiều tiền giàu có, nó để hưởng cái đó, để có thêm bà vợ này bà vợ kia. Trong khi một cái người ta quán tưởng thấy như vậy, là tự nhiên người ta dứt cái tâm nó, thành ra người ta đi nó đúng cái hướng. Còn đây ấy, bao nhiêu cái trí thông minh gì, cái quay đi quay lại ấy, lên đến mặt trăng mặt trời cũng để làm gì vậy? Rốt cuộc để làm tiền, rốt cuộc để giàu có thôi. Làm tiền để làm gì giờ? Làm tiền mới lại có nhiều cái quyền lực hơn những nước khác, để làm gì vậy? Cũng chỉ để hưởng thôi. Để hưởng đúng là cái cảm giác của nơi thân của mình ấy, rồi chấm dứt ở nơi đó. Thay ra mình thấy là mình phải hiểu cái lý luận của ngài Long Phụ nó là như vậy. Mình xưa nay á, mình dùng bao nhiêu cái lý luận sắc bén của mình á, nhưng mà để mình phục vụ cho cảm giác cảm quan thôi. Cho nên á, khi mà ngài kết luận cái mình hơi chưng hửng và sốc kỳ vậy. Nhưng mà khi ngài lý luận á, thì mình cảm thấy ngài lý luận xong nó thông quá, sắc bén thiệt. Nhưng mà đến khi ngài kết luận cái mình bảo sao ngài kỳ quá, tự nhiên từ đó cái ngài nhảy sang cái chỗ nào á, nhưng mà không, ngài là đi đường thẳng vậy, mình là rẽ ngang. Thành ra mình thấy cái tâm lý của người học học cái tính không á, mình sẽ thấy cái tâm lý của chính mình, mà mình sẽ hiểu ra được à, lẽ ra là mình có cái khả năng, mình có sẵn trong tâm thức mình, nó có sẵn cái nguyên tắc của trí huệ, nhưng mà mình bị cái vô minh, bị cái tham ái, bị cái chấp ngã đó, mà nó cứ rẽ ngược đi đâu không ạ. Chính vì vậy đó mà mình mới hiểu là tại sao khi mình đã theo á, là mình phải theo như là tôn giáo, mình theo như là đảnh lễ tôn thờ đó, thì nó mới đi theo con đường đó được. Còn mà mình mà chỉ gọi là học nghe cho nó thấy vui vui, thấy hay hay, thấy lạ lạ, để mà thành lập nên một cái khoa học nữa, cái này là về luật lý học của Phật giáo rất là đặc biệt. Mình mà chỉ như vậy thôi thì mình cũng y như mọi người khác. Tức là rốt cuộc mình nghiên cứu ngày Long Thủ là đủ thứ, bao nhiêu cái gì ngày Long Thủ mình nghiên cứu hết để mình hưởng cho riêng mình thôi. Tức là để mình làm giáo sư, lấy bằng làm một tháng, lấy bằng làm giáo sư, rồi để mình hưởng riêng mình, có danh, có vọng. Rốt cuộc cũng danh vọng không rồi. Pít Len cũng bảo chứ mày cũng như tao thôi, mày còn nhát gan. tao nói rõ ràng tao muốn cái gì. Thành ra chính vậy đó, mà mình thấy, mình mới thấy rõ ra con người, mình mới thấy rõ ra là mình mới phát triển được cái khả năng của mình á, và cái những cái khả năng sáng suốt của mình á, nó mới có thể nó nghĩa là nó điều ngự được các cái tham lam sân hận si mê ở trong mình á, nó mới điều ngự được. Còn xưa nay á, mình giỏi thì giỏi, cũng như một anh đánh võ giỏi, khỏe mạnh, lực lưỡng lắm, nhưng mà bà vợ nó ra một cái này, nó ký đầu, nó lôi về, nó sỏ mũi, đập, nó đánh này, nó là chắp tay xin lỗi, em xin lỗi vợ. Mà đi đâu ai cũng sợ sức khỏe cái lắm đó. Nó y như vậy á, tức là học mấy ông học giả nó đầu óc học kiểu này nó cái gì đó, kết luận lại á, phàm phu, không thoát khỏi một chút nào hết. Mà tại sao không, là trong khi mà nhiều khi các chư tổ xưa nó có thể học nửa bài kệ thôi á, mà tự nhiên nó đi hẳn một cái con đường tâm linh giác ngộ, trong khi mình đọc hết cái gì cũng đọc hết, nghĩa là không biết kinh điển nào cũng coi hết, mà rốt cuộc thì như vậy. Rốt cuộc lắm khi nó cũng thất tình, lắm khi cũng tự tử vì cái gì đâu, lắm khi lệch lạc cái gì đâu. Mà công của mình vậy để làm gì? Đó là cái lý do mình thấy cái chỗ vô minh như vậy. Nên mình cứ nghe ngài thì phải hiểu như vậy. Bây giờ mình tiếp tục. Là nữa, nếu quả chưa sinh mà quyết định là có trước trong nhân rồi, thì khi sinh rồi quả sẽ phải là không có. Phải không? Bây giờ là ngài mới mình gọi là phê phán đi. Nhưng mà thực ra là ngài theo cái nguyên lý mà mình dựa vào đó mình suy luận là quả có trước trong nhân. Từ xưa đến nay mình sẽ có bao nhiêu cái nguyên tắc của suy luận ở trong tâm mình, ngài sẽ đưa ra. Đưa ra và ngài sẽ cho mình thấy. Nếu bây giờ mà anh cho là quả nó chưa sinh, bây giờ trường hợp mà mình cảm nhận nhất là quả có trước, tại vì mình sẽ thấy là nó có trường hợp như vậy. Bây giờ mình phải nói trước là nếu quả không có trước trong nhân mà quả sinh thì rất nhiều người ta lý luận chứ không nói gì là đến ngày Long Thủ cái đạo Phật. Người ta bảo là nếu cái con ngựa con nó không có trước ở trong con ngựa mẹ mà nó mới sinh được. Thế vậy thì cái con ngựa con nó cũng đâu có trước ở trong cái con bò đâu. Tại sao lại khi sinh ra con ngựa nó lại là phải là con ngựa mẹ? Nếu mà mình không cho có trước á, nếu mà quả cam nó không có trước ở trong hạt cam thì tại sao trong cái hạt bưởi nó cũng đâu có quả cam đâu? Mà tại sao nhất dứt khoát là cái hạt bưởi đó là không có sinh quả cam được, mà lại dứt khoát là chỉ có cái hạt cam mới sinh quả cam được? Thành ra chính ở cái chỗ kẹt này á mà nó mới ra cái vấn đề là phải có trước. Chứng tỏ là cái quả cam nó phải có trước trong cái hạt cam, thành ra hạt cam chắc chắn nó chỉ sinh ra quả cam thôi, nó không sinh ra cái gì khác hết. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là với lại trong tất cả các cái hạt khác nó đều không có sẵn quả cam, cho nên không bao giờ nó sinh ra quả cam được. Thì nó mới mình mới xác định như vậy được. Thành ra chính vì vậy nó mới có, nó phải có cái trường hợp là phải có trước. Cái trường hợp này là cái phái số học ngoại đạo đó, là luôn luôn chấp nhận rằng là quả phải có trước trong nhân. Và chính cái lý luận đó mà Ngài Long Phụ đưa ra vấn đề nhân quả như vậy. Thì bây giờ khi mà có rồi thì mình bị kẹt. Có rồi thì mà lại sinh. Thì có rồi thì phải sinh. Mà có rồi phải sinh như vậy thì nó có hai đó, như là mình thấy ở trên đó. Tức là nó có rồi, có trước rồi, tức là nó thường có. Mà nó thường có như vậy rồi nó sinh ra. Nó thường có thì nó đâu có mất, thành ra nó sẽ sinh nữa. Còn nếu mà mình bảo là có rồi mới sinh, cái nguyên lý nó vậy đó, cái gì nó phải có thì nó mới sinh được chứ. Thì như vậy đó, thì nó có rồi, nó sinh ra là nó có rồi thì nó lại phải sinh nữa. Thì cái đó cũng là một cái nguyên tắc nữa. Bây giờ mình thấy là nó kẹt, thành ra cái trường hợp của mình ấy, ổn nhất đó, là chưa sinh, có nhưng mà nằm đó. Nếu mà có mà sinh liền thì nó cứ sinh hoài, nhưng mà nó có trường hợp là nó chưa sinh, nó chờ đó rồi nó mới sinh. Trường hợp này Ngài không có nói gì đến là nhân duyên thời tiết, nhưng mà trường hợp này chỉ là trường hợp là quả nó liên hệ với nhân, nó phải có sẵn trong nhân. Thì trường hợp đó mình thấy ổn nhất. Thì trước đó mình đã đưa ra là cái lý lẽ là nó chưa sinh rồi nó mới sinh, mà khi sinh rồi thì nó không sinh. Thì Ngài bảo là cái quả này nó lạ, nó có hai trường hợp. Nó có đó mà rồi nó không sinh, nó chờ cái gì không biết nữa, mà rồi nó có đó rồi nó sinh. Thì bây giờ mình vẫn tiếp tục cái trường hợp mà mình chưa sinh rồi mới sinh đó, mình vẫn còn có nhiều cái cần phải giải quyết trong đó, cho nên Ngài mới nói thêm. Nếu mà quả, tức là để cho thấy là nó có nhiều cái lý lẽ trong đó để Ngài phá được. Nếu quả chưa sinh, trường hợp chưa sinh mà quyết định là có trước trong nhân rồi. Đó, có trước trong nhân, quả chưa sinh, mà quả chưa sinh thì nó đi với có trước trong nhân. Đó. Tức là bây giờ cái chữ chưa sinh là để cho nó rõ nghĩa. Bây giờ mình nói này, tức là khi nó không sinh thì nó có. Nó có đây là có sẵn ở trong nhân. Khi không sinh thì có, cho nên bây giờ khi sinh rồi thì phải là không có. Cái lý luận chỉ vậy thôi, bắt buộc cái lý luận mình chấp nhận cái là khi mà nó không có sinh, tức là chưa sinh đó, thì nó là có đó là có ở trong nhân. Thế bây giờ sinh rồi thì phải là không có. Cái chuyện này nó chỉ liên hệ trực tiếp với cái quả đó, chứ nó không liên hệ đến cái vấn đề nhân nữa, đến vấn đề nhân nữa. Tức là mình chỉ biết này, khi mà mình nói rằng là quả nó có rồi nhưng mà nó chưa sinh, thì có nghĩa là trong trường hợp nó quả không sinh mà quả có. Thế bây giờ đến lượt quả sinh thì quả phải là không có. Tại sao vậy? Bởi vì hai cái lẽ sinh và chưa sinh nó tương phản với nhau. Cái chữ chưa sinh ở đây mình phải hiểu là không sinh á, tức là mình trường hợp nó có mà nó không có sinh, nó đợi một lát nó mới sinh. Sinh với không sinh nó ngược, nó tương phản, nó mâu thuẫn với nhau. Thế cho nên cái vấn đề mà có hay không có nó đi liền hai cái đó, nó cũng phải tương đồng như vậy. Tức là nếu khi không sinh mà là có, thì khi sinh phải là không có, nó cũng đi với nhau như vậy. Do vì sinh và chưa sinh tương phản với nhau nên hai tác tướng, tức là hai cái tướng có không có của sinh và chưa sinh cũng phải tương phản với nhau. Đây gọi là hai tác tướng. Lại nữa, có tương phản với không có không có tương phản với có. Nếu quả sinh rồi mà vẫn là có, bây giờ trường hợp mà mình nếu mình lý luận ngược lại thì bảo lúc nào nó cũng có hết. Quả sinh rồi mà vẫn là có, thì mà khi chưa sinh cũng là có, thì hai giai đoạn sinh và chưa sinh sẽ không có gì khác nhau hết. Tức là bây giờ mình thấy cái đôi khi á, mình không biết cái khả năng suy luận của mình nó ra làm sao ấy. Mình không hiểu được là nó có bao nhiêu cái nguyên tắc nguyên lý. Nhưng mà thông thường á, cái nguyên lý căn bản á, nó là đối đãi, tương đối với nhau. Nó luôn luôn là ở trong cái liên hệ. Cái liên hệ đó có thể mình có thể nói là duyên khởi đó. Mình lý luận cái gì cũng vậy, là nó phải ở trong cái liên hệ với nhau về lý luận. Ví dụ đứa con nói là tại sao mẹ đánh con và mẹ bảo tại con hư, nhưng mà con là con của mẹ mà, thấy không? Nó lý luận nó trong cái liên hệ như vậy. Thì mình trong cái liên hệ phức tạp đó, cái liên hệ phức tạp trong cái đời sống không cái gì đó, nó có những cái nguyên tắc của nó, những cái nguyên tắc đó nó tạo thành những cái luật lý của con người, nó tạo thành cái suy lý của con người. Và con người không nắm được, bởi vì cái duyên khởi nó vốn nó không thật có, thành ra cái nguyên lý nó bất cùng tận. Con người có thể nhìn theo nó theo thành vô lượng chiều. Thành ra nhiều khi cái lý luận đó nó làm cho người ta cảm thấy, nhiều người cảm thấy hứng thú, nhất là thiền nói cái nghịch lý chẳng hạn vậy. Như ngài Phó Đại Sĩ bảo tay không á, tay không á là cầm cái búa. Cái tay mình không là mình cầm cái búa. Thế mà mình đi bộ là mình ngồi trên lưng trâu. Tức là nó nghe nói kiểu ngược lý như vậy. Thì mình mới biết là thế vậy thì trong cái tâm thức nhận thức của con người đó, nó ra không biết bao nhiêu cái lý lẽ, mà thực ra nó dựa trên căn bản. Căn bản mà tối cùng hết là cái nguyên lý nhân duyên. Mà nếu đi đến cái bản thể của nhân duyên là tĩnh không. Rồi cái thứ hai nữa là nó phần nhiều nó dựa trên cái nguyên tắc tương đối với nhau, hay là cái mà nó gọi là nó cùng có với nhau, nó cùng đi với nhau, nó cùng có với nhau và nó tương đối với nhau. Thí dụ dài với ngắn, ngày với đêm, sáng với tối hẳn vậy, khôn với ngu hẳn vậy. Những cái đó luôn luôn nó liên hệ với nhau, không có một cái nào nó đứng độc lập được hết. Không có cái nào đứng độc lập được, mà thường thường người ta lý luận, người ta nói năng ngôn ngữ của người ta, danh từ người ta là nó dựa trên cái khả năng đó. Nhưng mà khám phá là cái khả năng đó thì không ai khám phá được hoàn toàn. Mà chỉ có Đức Phật giác ngộ, Đức Phật mới biết là nó là tính không, nó mới chuyển động như vậy, nó chuyển động muôn mặt như vậy. Và do đó cho nên con người nó có thể sử dụng cái đó mà nó lý luận. Hồi xưa có nhiều người nó chỉ dùng miệng lưỡi nó lý luận, nhưng mà nó có thể nó khắc phục tất cả. Thì có thể nói như vậy, thành ra cái lý luận hồi xưa nó được coi trọng ấy. Thường thường vua chúa mà ví dụ mà theo một cái tôn giáo nào ngoại trừ những cái gì mà hiển linh linh ứng cái đó, thì phần nhiều mà trực tiếp mà gặp một vị tu sĩ nào đó, phần nhiều là bị cái lý luận nó khắc phục. Vì cái lý luận khắc phục cho nên theo. Thì biết rằng là chính vì vậy mà cái quan năng nó của con người, cái khả năng nó của con người đó, nó hơn loài vật, mà nó có thể đi đến chân lý thì nó rất mạnh. Thì cái khả năng nó của con người đó, nó không ngờ đâu là ở trong đó nó không hề thực có, nó chỉ là nhân duyên. Mà Ngài Long Phù thấy là cái lẽ nhân duyên nó, cho nên Ngài Long Phù lý luận rất là tự tại. Ngài Long Phù không ngại bất cứ một cái lập trường nào hết, một cái quan điểm nào hết. Mình có đưa ra bao nhiêu quan điểm, đưa cái gì đến nữa ngài cũng đưa ra. Nhưng căn bản đó, là bởi vì khi mình đã ỷ thị vô trong cái khả năng đó của mình rồi đó, tức là mình đã lấy cái khả năng đó là cái mẫu mực đó, để mà phán đoán mình đúng mình sai, thì mình phải trung thành với nó tới cùng đó. Chứ mình không có đi nửa chừng, mình sử dụng nó chỉ để cho cái cảm giác của mình thôi. Khi mà mình đã biết tôn quý và biết trung thành đến cùng thì mình sẽ khám phá được chứng không. Đó là cái nguyên tắc của Ngài Long Thủ vậy. Thì đến đây mình tiếp tục là mình sẽ thấy là cái tác tướng của sinh và chưa sinh, cái tác tướng nó tức là nói tác và tạo tác. Tướng là cái hiện tướng, cái hiện tượng, tức là cái hiện tượng sinh và chưa sinh nó mâu thuẫn với nhau. Thì sinh và chưa sinh nó mâu thuẫn với nhau, đó là hai cái. Tức là khi mà mâu thuẫn thì mình không thể chấp nhận hai cái một lúc được, mà mình không thể chấp nhận hai cái nó lại giống nhau được. Thành ra chính vì vậy Ngài đưa ra cái trước tiên nó là sinh với chưa sinh, nó là hai cái mâu thuẫn với nhau. Kế đến Ngài nói cái có với cái không có nó cũng mâu thuẫn với nhau, cái sự kiện có hay không có. Thế bây giờ hai cái này cũng mâu thuẫn với nhau mà hai cái kia cũng mâu thuẫn với nhau, thì nếu trường hợp mà cái quả nó sinh rồi mà nó vẫn là có, mà lúc mà nó chưa sinh nó cũng vẫn là có, nó cũng là có, thì chưa sinh với sinh rồi nó khác nhau ở chỗ nào đấy? Nếu mà mình chấp nhận nó đều là có hết, mà mình lấy cái là có nó để phán nó, thì bắt buộc nó phải là giống nhau. Tại sao vậy? Nếu quả có trước trong nhân rồi mới sinh, quả sinh rồi cũng vẫn là có, mà khi quả chưa sinh cũng là có. Như thế khi quả sinh và khi quả chưa sinh có gì sai khác đâu? Cái này như là một cái lý luận lập lại. Cái kết luận ở trên là sinh và chưa sinh không có gì khác nhau. Quả nó có trước ha. Bây giờ mình lắng lòng nghe một chút. Quả có trước trong nhân, rồi quả mới sinh mà có trước, rồi mà có trước rồi quả sinh rồi cũng vẫn là có, mà mình còn chấp nhận trường hợp là có rồi nhưng mà không có sinh. Bởi vì nếu mình chấp nhận có mà sinh thì mình bị vô cùng, thành ra mình bảo có rồi mình còn cho thời gian để chờ đó, thành ra cái thời gian nó là thời gian nó không sinh, tức là chưa sinh nó không sinh. Thành ra hai cái sinh rồi vẫn có mà cái lúc chưa sinh cũng vẫn là có. Thì như vậy kết luận lại thì có cái gì khác nhau đâu. Mà nếu khi sinh và khi chưa sinh quả không có gì sai khác với nhau hết thì sự việc này không có được. Lý do mình ở đây Ngài không nói lý do nữa, bởi vì có thể lý luận ở dưới nữa. Đấy, kết luận cho nên quả có trước trong nhân thì sẽ không có sinh nữa, kết luận như vậy. Còn lý do thì mình có thể nếu nó chẳng khác gì nhau hết thì cần gì phải sinh. Nếu cái lúc mà nó có mà nó chưa sinh với cái lúc sinh rồi nó chẳng khác gì nhau hết á, thì nó cần gì phải sinh nữa, cần gì mà phải nói là chưa sinh rồi mới sinh. Tại vì chưa sinh mới sinh á, nó giống hệt nhau. Thì bây giờ mình cũng có thể nói cái quả của nó sinh, tức là mình nói cả lắm. Tại vì chưa sinh mới sinh, hai trường hợp giống hệt nhau à. Mình bảo nó chưa sinh rồi nó mới sinh, mà cái rồi mới sinh đó với cái chưa sinh này nó y hệt như nhau. Thành ra vấn đề nó tự nhiên mình lập lại một cách dư thừa. Cho nên khi mà cái lý luận nó đi đến cái mức mà mình thấy nó bối rối, mà thấy nó kẹt cứng, thấy nó không có lối đi nữa, thì Ngài mới kết luận cho mình, thấy chưa? Tại vì anh dựa trên cái lý luận nó để anh kết luận nó có sinh. Bây giờ tất cả mọi cái lý luận nó kẹt cứng hết, thì vậy là không có sinh. Mấy cái lý luận đó là nó biện hộ, nó ủng hộ cho cái lẽ sinh. Bây giờ nó học bét hết rồi, thành ra kết luận mà không có cái gì ngoài nó nữa để nói nó là sinh nữa, thành ra kết luận là chỉ có cái đó, thì cái đó là không sinh. Lại nữa, sự việc mà quả có đã xong xuôi trước đó rồi, quả có đã xong xuôi trước đó rồi thì cần gì lại phải sinh nữa? Như đã làm rồi sẽ không làm nữa, đã thành rồi sẽ không thành nữa. Bây giờ cái vấn đề là nó đã có, bây giờ thì mình không không biết cái có nó làm sao. Thì ở trên đó, sinh rồi hay là chưa sinh, tức là cái có trong cái lúc chưa sinh và cái có cái lúc sinh rồi, rốt cuộc ấy, thì nó cũng chỉ như nhau. Bây giờ đến cái đoạn này thì cái có đó nó mình đã nói nó là có rồi, thì không hiểu tại sao lại phải cần đến cái sinh nữa. Ngài thắc mắc như vậy, như là đã làm rồi sẽ không làm nữa, đã thành rồi sẽ không thành nữa. Cho nên pháp nào đã có rồi thì sẽ không sinh nữa. Đây là cái một cái nguyên tắc mà dễ nhận nhất. Nhưng mà ngài để nó đến đây, ngài mới nói lý luận ở trên trước. Đến đây thì cái thông thường nhất là nó đã có rồi, tự nhiên sinh gì nữa. Cái vấn đề sinh là để cho nó có. Mà bây giờ nó có rồi thì không biết sinh gì nữa. Thành ra cái vấn đề đó hình như mình dư thừa. Lại nữa sự việc mà quả đã có xong à, cho nên xin lỗi số 7. Lại nữa nếu quả có trước trong nhân rồi mới sinh, thì khi quả ở trong nhân mà chưa sinh, quả phải thấy được. Bây giờ nó có vấn đề nữa là khi cái gì mà nó sinh ra, nó thành tựu, cái quả nó sinh thành thì mắt mình thấy. Thì bây giờ là nó có rồi, mắt mình thấy, bây giờ nó có thì mình phải nhìn thấy chứ. Xong thật ra quả không thể thấy được. Như bình ở trong đất, có giờ mình thấy cái bình ở trong đất đâu. Như chiếu ở trong cỏ bồ, đều phải thấy được, xong thật ra không thấy được. Cho nên quả có trước trong nhân rồi sẽ không sinh nữa. Kết luận là, thì anh muốn nói sao anh nói, tôi cũng chấp nhận thôi. Anh bảo quả thì có trước trong nhân, ngài nói đúng. Nhưng mà kết luận là do đó quả không cần sinh nữa, quả không sinh nữa. Mình ấy, thì bảo có rồi mình kết luận, rồi sau đó sinh, rồi mới sinh. Hay là có trước thì mới sinh được. Thì ngài lại bảo quả có trước trong nhân, cho nên quả không sinh. Thế thì lại kết luận cái không sinh đó đúng y cái nguyên tắc như mình nghĩ. Mình nghĩ là quả có trước trong nhân, nhưng mà mình kết luận là sinh. Ngài nói quả có trước trong nhân, cho nên không sinh nữa. Mà trong những cái lập luận, trong cái, những cái nguyên lý lập luận đó, thì rõ ràng là mình phải đi theo cái hướng không sinh. Thế thì bây giờ ở trên thực tế, bây giờ mình nói trường hợp này nữa là kinh nghiệm. Dĩ nhiên mình phải học cái lý luận tánh không này, mà mình phải như là hồi sáng nghe, mình phải học như là một người học tôn giáo, một với cái lòng tin của tôn giáo, với cái tinh thần học con đường, tinh thần con đường giác ngộ chân lý, chứ nó không học theo cái tâm thức thế gian để làm một cái nghề, để là để học, để như là để đi nói cho mọi người nghe, để tăng cái bản án mình lên, mà cũng không phải để học để làm giáo sư. Cái đó là học theo tinh thần thế gian. Còn học theo tinh thần của đạo là mình học để đi đến chỗ giác ngộ. Thì cái lý luận này nó sẽ như mình sẽ đạt được cái kinh nghiệm như ngài Hám Sơn đó. Còn nếu mình học theo tinh thần thế gian, không bao giờ mình có thể vào đó được hết. Thì lúc đó tất cả các sự vật nó chuyển vật, nó chuyển động, nó chuyển vật, nó chuyển động, thì nó chuyển động đến đâu thì đó là quả. Cái trước nó đưa nó đến đó, đó là nhân. Ví dụ cái lá ở trên cây, ngọn gió nó thổi đến, cái lá nó già, nó vàng, gió nó thổi đến, cho nên cái lá nó rụt. Cái cành cây nó nhúc nhích, cái lá nó rụt. Đó là tất cả những cái nhân duyên để đưa đến cái vấn đề di chuyển của cái lá rơi xuống. Thành ra tất cả các nhân duyên tạo thành cái sự rơi của cái lá, cho nên cái lá không hề có, cái rơi không hề có. Nghe trong lý luận mình nghe nói như vậy, mắt mình thấy rơi, cái tâm thức của mình nó thấy là rơi thì nó thấy kỳ. Nhưng mà nếu nó theo cái lý luận của ngài Long Thù á, đi sâu vào trong những nguyên lý của nhân duyên á, khi mà mình thấy cái lá rơi á, thì đồng thời cái tâm mình nó nhận thấy cái rơi đó là một cái thật có, và nó có rất nhiều cái lý lẽ để bênh vực cho cái sự rơi đó. Bằng chứng nếu ai nói là đâu có lá rơi đâu, mình vào chứ sao không có, tức là mình bắt đầu lý luận rồi đó. Khi mà mình nhìn thấy cái lá rơi thì mình chỉ nói là gì, à chiếc lá rơi. Nhưng mà khi ai mà phản đối cái điều đó, mình sẽ thấy là mình có bao nhiêu cái lý luận đó, ở trong cái tâm thức của mình nó bào chữa ra xem. Thành ra thực sự ra khi mà mình đứng như vậy, mắt tai mũi lưỡi của mình tiếp xúc với các cảnh đó, là ở trong mình đã có biết bao nhiêu cái hành pháp, nó thuộc về tình cảm, nó thuộc về lý luận, lý trí, nó hoạt động sẵn nó rồi. Đột đến một cái là mình thấy nó xuất hiện, nó sẽ nói ngay tại sao lại không đơn, thấy không? Cái này vừa có cái sức hút của trái đất, vừa có nào là cái sự mà mềm yếu rồi của cái cành, của cái lá này, nó gì đủ thứ đó, mình có đủ cái lý luận không nói hết. Nhưng mà tất cả cái lý luận mà nó phối hợp lại thành cái sự rơi của cái lá, nó chỉ là nhân duyên thôi. Thì khi mình đi sâu vào nhân duyên như vậy, mình sẽ gặp đầy mâu thuẫn ở trong nó. Khi gặp đầy mâu thuẫn như vậy thì nếu con người của mình mà theo cái tính không này bằng con đường tinh thần đó, thì nó sẽ trung thành với cái lý luận đó. Nó đi sâu vào đến tận cùng, nó trung thành, nó đi sâu vào, tức là nó vượt qua cái cảm giác, cái cảm nhận và tất cả những cái tâm hành thuộc về tình cảm, lý luận của bao nhiêu kiếp vô minh của mình đó. Nó sẽ đi qua tất cả mấy cái đó và nó sẽ thấy một cái cảnh giới tĩnh lặng không thể diễn tả nổi, như ngài Hán Sơn mà nhận định ra. Thành ra cái lúc đó là mình sẽ thấy là cái lý luận của ngài Long Thổ với cái ngồi thiền định của ngài Hán Sơn, cái lắng tâm hết tất cả thì nó, tất cả mọi tâm hành đó, nó hoàn toàn là một hướng với nhau, chứ không phải khi nào đi ngồi thiền thì không có lý luận, mà lý luận thì không bao giờ vào được đến chân lý. Mà trái lại, tại vì mình không có trung thành, mình không có hoàn toàn coi cái lý luận này như là một cái con đường tâm linh, mà mình coi nó như là một cái vật dụng. Cũng như mình rất cần tiền, mà lắm lúc mình chỉ có nhiều khi nó nhiều quá thôi, còn lắm lúc mình cầm đồng tiền cách khinh bỉ lắm, mình cầm dục lên dục xuống hạn vậy. Thì mình cũng vậy, mình rất cần cái lý luận, khả năng cái lý luận của mình nhưng mà mình sử dụng nó một cách rất là tầm thường, để mà hưởng thụ, để mà hơn người, để mà lợi dưỡng, để mà bênh vực cho mình cái này nọ thôi. Mà sau đó rồi thì mình cho nó là rất là bình thường, rất là tầm thường thôi. Nhưng mà khi mà mình đã bắt đầu, mình biết rõ vấn đề tinh thần, vấn đề tôn giáo, khi mà mình vào trong đạo Phật mà đã giúp cho mình hiểu rõ rằng là mình muốn giác ngộ, mình cần thiết đến các cái nghiệp thân khẩu ý. Mình bắt đầu mình biết kính trọng các cái nghiệp đó, mình mới biết trân quý. Thì lúc đó nó các nghiệp nó phát triển, nó mới có thể phát triển cái khả năng đó mà đưa mình tới giác ngộ, mà đối trị tất cả cái chướng ngại được. Cũng như khi mình lạy Phật, tâm mình có thể kính Phật, nhưng tâm mình nó coi thường cái thân lạy của mình đó. Thành ra cái hành động, cái thân mình nó lạy Phật, nó không có phát được cái khả năng đối trị. Đấy, là bởi vì mình không rõ, mình không rõ ràng vấn đề. Thì đây cũng vậy, khi mình ngồi lý luôn, mình suy lý như vậy cũng vậy. Nhiều khi nó chỉ là một cái thú, như cái đứa bé nó chơi một cái game của nó, là nó thích thú, nó say sưa trong nó, nhưng mà nó vẫn coi như một đồ chơi để cho nó hưởng thôi. Thì khi mình học về tính không vậy, mình có thể thấy cái thích thú của lý luận của ngài, nhưng mà mình coi như là một cái đồ chơi cho mình hưởng, một cái giải trí cho mình thưởng thức thôi. Hay là mình lấy cái đó như là một cái sở kiến của mình á, để mình đi đâu mà tôi là chuyên môn về tính không nghe, để làm sao mình có một cái danh á, mà ai nói đến mình cũng là mình á, cái ông nói là dành về tính không. Tức là mình sống như vậy á, là mình sử dụng cái lý luận của mình và những cái lý luận của ngài Long Thổ á, mình sử dụng một cách coi thường. Thành ra chính vì vậy á, mà mình muốn học đúng nghĩa là mình phải có cái tâm bảnh lễ tôn kính, thì nó mới phát huy được cái khả năng hết mức, nó mới đưa mình vào con đường giác ngộ được. Đó là những cái mà thực ra bao giờ cái người học cũng cần phải biết như vậy. Người học mà không biết cái này là thất bại. Thì giờ tiếp đến là câu hỏi: quả tuy có trước trong nhân rồi, song vì chưa biến nên không thấy được. Bây giờ lại sử dụng danh từ nữa. chưa biến, như là dùng chữ biến. Lúc đầu là dùng chưa sinh. Quả có trước mà chưa sinh rồi mới sinh. Bây giờ đáp này, nếu khi bình sinh, bình chưa sinh, để lấy cái thí dụ là bình, do bình thể chưa biến nên ở trong đất không thấy được bình. Vậy do tướng nào để biết được bình mà nói rằng trong đất trước đã có bình? Bây giờ ngài nói là bắt buộc nó có trước thì mình phải nhìn thấy chứ. Như là cái bình, bình bông, bình hoa gì đó, nó do đất sét tạo nên. Nếu đất sét là nhân, cái bình là quả, quả phải có trước trong nhân, cái bình nó phải có trước ở trong cái đất sét, thì mình phải nhìn thấy cái bình chứ. Bây giờ bảo chứ nó chưa có biến. Tức là nó nằm nằm ẩn thiện ở đó, nó chưa có biến ra. Thành ra chưa có thấy được. Hay bảo là bình nó chưa sinh, do bình thể chưa biến, mình nói như vậy đó, nên ở trong đất không thấy được. Ông không thấy được thì giờ ông lấy cái tướng nào để ông xác nhận? Tại vì nếu mà lấy lý luận, khi lấy ở trên đó, thì lý luận đó bị kẹt cứng rồi. Bây giờ lấy thay cái mắt nhìn thấy đó, thì cái gì đó mà mình phải thấy thì mình mới nói là nó có đó chứ. Bây giờ anh bảo là chưa thấy, thì anh thấy cái gì mà anh nói là cái bình nó có? Do cái tướng nào đây để biết được bình mà nói rằng trong đất trước đã có bình? Ngài nói tiếp, do tướng của bình mà kết luận là có bình, hay do tướng trâu ngựa cho nên kết luận là trong đất để có bình đây? Thành ra mình lấy tướng nào đây? Nếu trong đất không có tướng bình, cũng có tướng trâu ngựa, như thế không phải được gọi là không có bình, không có trâu, không có ngựa đó hay sao? Tại sao mày đưa trâu với ngựa hộ? Tại vì khi mà mình nói là, khi mà mình nói là trong đất nó có bình nó mới sinh được bình, trong đất nó không hề có ngựa hay có trâu, cho nên nó không có sinh ra ngựa với trâu. Thì bây giờ mình nói nó không có, mình lấy mắt mình kiểm chứng vào nó, nhìn xem có ngựa có trâu không, thành ra không bao giờ nó sinh ra ngựa với trâu hết. Thì cũng cái nguyên lý đó, mình thấy bình ở chỗ nào? Thì nếu mình đã không thấy bình, như là mình không thấy trâu với ngựa, thì trâu ngựa không sinh ở nơi đất, thì bình nó sẽ không sinh ở nơi đất. Và nếu mình không thấy trâu ngựa ở nơi đất, cho nên mình kết luận là trâu ngựa không có ở nơi đất, thì bình cũng y như vậy thôi. Mình không thấy được cái bình thì bình không có ở nơi đất. Kết luận là, cho nên ông nói là trong nhân trước đó có quả rồi quả mới sinh, điều ấy không đúng. Cái kết luận nó không đúng này, mình nhớ rồi đó. Cái lối nói này là mình phải suy xét mà học hỏi lâu lắm, tâm thức mình nó mới quen. Ngài không có bác bỏ là quả không có trước trong nhân. Ngài có bác bỏ cái vấn đề của tính không của ngài Long Thù á, là vấn đề tính không ngài Long Thù, là ngài Long Thù bảo chứ tôi không có cãi lộn với ai hết á, tôi không có bác bỏ một cái này để lập một cái gì khác hết á, nhưng mà chính cái mà các ông lý luận các ông lập ra, chính cái đó nó chứng minh cái tính không, nhưng mà các ông sai cái chỗ là các ông lại kết luận thành tính có. Lại nữa, pháp biến tức là quả. Bây giờ này lý luận thêm, cái lý luận này bắt đầu nó trừu tượng một chút. Tại vì mình dùng cái chữ biến là mình chỉ cho một cái hoạt động, một cái hành động mà có thể mắt cũng thấy được các. Thành ra bây giờ ngài dùng nó theo lý luận là, người là gọi là thuần lý luận thôi đó. Thì bây giờ cái pháp biến nó là quả, tức là biến ra thành bình mà, thành ra biến cái bình là quả. Khi nào biến tức là thành quả, pháp biến tức là quả, thì biến nó phải có trước ở trong nhân. Tại vì sao vậy? Bởi ông chủ trương là quả có trước trong nhân mà. Nếu bình đã có trước ở trong đất thì biến cũng phải có trước ở trong đất. Như thế bình sẽ phải thấy trước được ở trong đất, song thật ra lại không sao có được bình ở sẵn trước ở trong đất. Cho nên ông nói rằng chưa biến cho nên không thấy, điều ấy không đúng. Thì giờ ngài tiếp tục lý luận để bắt bẻ mình, có thể nói dùng chữ bắt bẻ đó, nhưng mà thực ra là ngài chỉ khai mở cho mình thấy rằng là thực sự ra tất cả những gì mình thành lập đó, là nó chỉ dựa trên cái tỉnh thức, chữ dùng của đạo Phật đó, là tình cảm và cái ý thức phân biệt của vô minh thôi. Tình cảm là chấp ngã này, nó ý thức phân biệt thôi, chứ còn không, mình không có dựa trên trí. Cho nên á, tất cả cái gì của mình lập luận ra là nó cứ thành có. Mình nói là thế, bao giờ mà biến, lúc đó nó chưa biến thì ta không thấy, nó biến ra rồi nó sẽ thấy. Tức là thấy là cái bình nó sinh ra, tức là khi nào cái ý của mình nói là khi cái bình sinh ra có nghĩa là nó sẽ biến ra. Còn khi ở trong đất á, nó có sẵn nhưng mà nó chưa biến. Nhưng mà khi nó biến, tức là nó thành cái bình, tức là nó là quả. Cái biến nó là quả, khi nào sinh thì nó là biến, tức là biến nó là quả. Biến nó là quả thì nó phải có sẵn ở trong nhân. Mà nếu nó có sẵn ở trong nhân, tức là nó biến rồi thì phải thấy cái bình. Nghe nói vậy. Thành ra anh chạy, anh gọi là chơi, bây giờ anh dùng một cái chữ, dùng một cái khái niệm nào đó, nhưng mà cái khái niệm nào đi chăng nữa nó cũng bị rơi vào cái nguyên tắc này hết. Mà anh thế cho cái bình nó bằng bao nhiêu cái chăng nữa thì nó cũng rơi vào nguyên tắc này hết. Cũng như người ta có nhiều cái người ta không biết, người ta phải dùng nhiều cái khái niệm nào đó. Ngay đối với đạo Phật là cái thượng đế của các tôn giáo khác cũng là một cái là do người ta không biết rõ. Người ta không biết là thực ra tại sao người ta có, tại sao vạn vật nó có. Người ta không biết cái đó thì người ta bảo không biết đi. Người ta lại không chịu là không biết, người ta lấy một cái người ta thế được cái không biết đó hoặc thượng đế. Cái thượng đế nó không giải quyết vấn đề gì hết cho cái không biết của mình hết á, mà trái lại nó còn làm cho mình thành ra phức tạp mù tối hơn nữa. Đối với đạo Phật gì cũng như vậy. Sao mình không thành thật thì mà tôi không biết. Mình đang nói như vậy. Thì ra chính đó là vấn đề mà cho mình thấy là luôn luôn đó, bởi vì mình sống theo tình cảm như này, thức cái ý thức phân biệt quá nhiều, thành ra bao nhiêu cái khả năng giác ngộ của mình đó, mình cũng phục vụ cho cái tình cảm, ý thức giác ngộ hết, cái ý thức phân biệt đó. Chính vì lẽ đó mà ngài Long Phụ ngài lại dùng là chính những cái khả năng đó, nhưng mà ngài lại mở ra cái chân lý. Nếu ngài nói tiếp, nếu bảo rằng chưa biến không được gọi là quả, ắt quả rốt cuộc không thể có được. Tại sao vậy? Biến này trước đã không có thì sau cũng sẽ không có, cho nên các quả như bình vân vân rốt cuộc không thể có được. Thì giờ cái vấn đề của mình nó chỉ nằm ở cái khái niệm biến thôi. Có lắm cái con người dùng khái niệm, dùng cái chữ khái niệm, cái chữ như là chữ concept đó. Dùng cái chữ khái niệm đó, người ta sống cái khái niệm nó thường thường trong đạo Phật không có dùng cái chữ khái niệm, đạo Phật dùng chữ gọi là mình danh từ. Tại vì cái khái niệm nào nó cũng là một cái danh từ hết á. Có nhiều cái mắt mình không thấy, tai mình không nghe, nhưng mà cái tâm của mình, cái tâm thức của mình á, nó chấp nhận cái đó là có và nó cho cái đó một danh từ. Bất cứ cái gì về, nhiều khi á, người khổ, người đau, mình đâu có thấy cái đau. Đau nó là một khái niệm. mình chỉ thấy cái mặt nhân, mình thấy những cái đường nét thôi, còn cái đau nó thực sự nó là một khái niệm trong tâm của mình. Mình thấy một người ngồi đó mình bảo buồn, thực ra mình không thấy cái buồn, cái mắt của mình nó chỉ thấy toàn những gì thôi, nhưng mà cái tâm thức khái niệm của mình á, cái tâm thức đó là cái tâm thức mà nó chứa đầy khái niệm, tức là trong đạo Phật là đầy danh từ thế đó, nó chứa đầy danh từ như vậy á, và nó chấp mỗi danh từ đó là một sự vật có tự tính, chấp như vậy. Thì đôi khi tất cả mọi cái gì của mình nó thực ra đạo Phật nói là con mắt của mình nó thấy một cái là cái vật đó nó biến rồi, cũng như mình nhìn một người chạy, người ta bước cái là nó qua rồi, nhưng mà cái tâm của mình á, tâm khái niệm của mình á, nó có cái nghĩa chạy, nó có nghĩa chạy đua, nó có cái nghĩa thắng hơn thua, nó đem vô trong cái thực tế, cái thực tại là nó biến diện trong từng sát na, nó đem vào trong thực tại như vậy đó, và nó gán tất cả cái khái niệm nó gán thành cái ý nghĩa của một cái bữa đó, của một cái câu chuyện diễn tiến là đi coi chạy đua này, người này thắng nhất, người kia thắng nhất rồi đó. Rồi dựa trên các khái niệm như vậy đó, cái tình cảm, cái hứng thú, cái gì của con người nó phát sinh. Và ở cái chỗ mà nó ái luyến vào những cái tình cảm như vậy đó, cho nên nó không chịu dứt bỏ những cái khái niệm nó, và nó phản đối lại cái mà cho thấy là những cái khái niệm như vậy là không thật. Bởi vì cái khái niệm ở trong tâm thức của mình á, nó đưa đến cho tình cảm, cái tâm thức mình nó đưa đến cho cái tình cảm của mình á, những cái khái niệm lâu dài, lâu bền, tất cả cảm giác nó lâu bền có thật, nó đưa đến cái làm thế này làm thế kia để đạt được những cảm giác như mình mong muốn. Ví dụ mình muốn giàu có, cái giàu có là cái gì có thật, cái khái niệm giàu có đó nó đưa đến cho cảm giác của mình, cảm giác nó thích thú, cảm giác nó thích thú về nó hỗ tương, nó làm cho cái khái niệm nó không chịu bỏ. Giàu có là một cái gì rất thích, rất sướng, thành ra mình phải tìm, mình phải kiếm, nó thúc đẩy ba nghiệp của mình, nó tạo tác ra cái các hoạt động của tâm thức, của khẩu, của thân của mình, nó gọi kêu là hành nghiệp đó. Thành ra cái hành nghiệp của mình nó dựa trên cái cảm và cái tâm thức, khái niệm, tức là tâm thức phân biệt. Cái tâm thức đó luôn luôn nó cho các pháp, từng pháp một là có thật. Khi mình tiếp xúc, mình hưởng thụ gì, nó cho cái đó có thật. Thực ra cái cảm giác của mình nó cũng diệt trong từng sát na. Mình ăn một cái gì ngon, cái ngon nó diệt trong từng sát na, từ cảm giác mình lẫn cái vật đó, nó thay đổi trong từng sát na. Tại vì bằng chứng trong đạo Phật nói, nếu mình để cái vật đó một lát nó thiêu, nếu nó không biến chuyển nó thì sao mà nó thiêu, nó hôi được. Tại ra cái vật đó mỗi sát na là nó mỗi một khác rồi, mà cái tâm, cái cảm giác, cái vị của mình cũng như vậy. Nhưng cái thực tại, cái chân lý đó mình không chịu, bởi vì mình muốn hưởng. Mà mình muốn hưởng như vậy thì mình phải giữ cái tâm khái niệm. Cái tâm khái niệm nó cho cái bánh nó có thật, cái bánh nó có, cái bánh đó là cái để hưởng, cái vị của mình, cái lưỡi của mình là cái để hưởng. Thành ra cái khái niệm như vậy thì những cái khái niệm đó thực ra nó cũng chỉ là những cái nhân duyên phối hợp thành thôi. Thành ra chính đó, ở đây mình dùng cái khái niệm biến, mình dùng khái niệm biến thì ngài cũng vẫn trả lời y như vậy thôi. Mình nói biến, mình nói gì, mình thay thế gì nữa thì nó cũng chỉ vật thôi. Nếu biến mà cái biến nó là quả đó thì nó phải nằm trước ở trong nhân. Thành ra mình nhìn vào đất mình phải thấy được cái bình. Nếu bảo rằng chưa biến mà không được gọi là quả thì ở trong nhân mà chưa biến, mà bây giờ nếu cái chưa biến đó mình không cho nó là quả thì như vậy là quả sẽ không có được. Tại sao vậy? Biến này trước đã không có thì sau cũng sẽ không có. Nó ở trong nhân, nó không có cái biến. Tại vì mình nói ở trong nhân nó chưa biến, tức có nghĩa ở trong nhân không có cái biến, thì biến này trước nó đã không có thì sau nó cũng sẽ không có. Cho nên kết luận lại là bình rốt cuộc không có được. Thì ra như vậy đó, tức là cái chữ biến, cái biến nó chỉ là bình thôi, mình chỉ thấy được cái chữ bình thôi. Mà nếu bây giờ trường hợp mà chỉ nói riêng về cái biến, không, bây giờ trường hợp trước tiên là mình nói biến thế cho bình, thì biến nó phải có trước ở trong đất. Biến có trước ở trong đất thì bình phải có mặt, là phải thấy được bình. Tức là biến với bình là mình cho là một. Còn biến nó không có thì bình cũng phải không có. À, mà nếu mình cho là nó, khi mà nó ở trong, khi mà nó ở trong đất đó, nó chưa biến, mà mình cho cái chưa biến đó, mình cho cái chưa biến đó nó không phải là quả. Đó là trường hợp thứ hai ngài nói như vậy. Thì như vậy á, ác quả rốt cuộc không thể có được. Tại vì chưa biến thì bình cũng chưa biến, bình chưa biến cho nên chưa thấy, mà chưa biến không phải là quả thì bình cũng không không phải là quả luôn. Đó là trường hợp bình với biến như là một với nhau. Còn nếu mà mình lấy cái biến riêng ra thôi á, thì ngài sẽ hỏi mình là biến nó là quả. Nếu biến nó là quả thì biến nó phải có sẵn ở trong nhân. Mà khi ở trong nhân mà nó chưa có biến mà mình không cho nó là quả, thì nó cũng y như cái câu nói ắt quả rồi sẽ không thể có được. Nó một trường hợp nó cũng giống như là bình thôi. Thì dù gì đi chăng nữa, bắt buộc nó phải có trước ở trong quả, bởi vì mình chấp nhận cái quan điểm như vậy và bắt buộc nó phải thấy. Thì đến giờ rồi hả? Thì giờ mình theo tiếp cái câu dưới nữa. Nếu bảo rằng biến rồi đấy là quả, tức là chưa biến thì không được gọi là quả, bây giờ biến rồi mới là quả. Ác trong nhân, quả không có trước. Tại vì khi chưa biến là ở trong nhân, mà cho nên biến rồi, mình cho biến rồi là quả, thì ở trong nhân nó là chưa biến, cho nên trong nhân nó không có trước. Như thế ác thành bất định, hoặc trong nhân quả đã có trước, hoặc quả không có trước. Thì bây giờ trường hợp này thì thực ra mình cứ lấy cái trường hợp bình thôi mà mình suy luận, nhưng mà bây giờ mình hết giờ, thành ra mình phải ngưng để mà tiếp tục mọi việc. Nhưng có thể nói vấn đề như vậy, nếu mà được thì tối nay á, mình nếu mà các tất cả mọi người muốn nghe thì có thể nói đại khái về vấn đề đảnh lễ, đảnh lễ ngài Văn Thù, là ngài Long Thù. Thì dĩ nhiên Long Thù tổ sư thì ngài có thể không có hình tượng gì nhiều. Một phần nữa ngài là tổ, cho nên cái đảnh lễ của mình thì thực ra chính thức đảnh lễ thì mình nên đảnh lễ hoặc Phật hoặc Bồ Tát. Tổ sư mình mới đảnh lễ kèm theo. Tại vì chư tổ sư thì cũng chỉ là gọi là, nghĩa là thể theo cái, cũng như là thể theo cái tinh thần của Phật với Bồ Tát đó, mà hiện mà có thể nói là làm cái việc hoằng pháp. Nên khi mà mình muốn xây dựng một cái tâm tín, tin tưởng này nọ gì đó, thì mình phải xây dựng tận gốc. Thành ra cái đảnh lễ chính của mình vẫn là hoặc Phật hoặc Bồ Tát. Nếu nó về trí huệ thì mình phải đảnh lễ ngài Văn Thù. Chư Phật nào thì cũng là thành quả của trí huệ, nên mình đảnh lễ ngài Văn Thù là chính, rồi ngài Long Thù là kế theo. Thì chính vì vậy mà chúng ta mới có thể gọi là từ từ cái học này là mình có thể nghe thêm về cái mà đảnh lễ ngày Văn Thù, quán tưởng về ngày Văn Thù. Thì đại cái khi nãy thì mình vào hơi trễ, thì ở đây có câu hỏi: như có chúng sinh cảm nhận được các pháp vốn không sinh, không diệt, không chủ thể, vậy phải tu tập làm sao để tâm từ bi được mở rộng? Thì cái này ở trong đạo Phật thì tâm từ bi, nếu mà nói cho nó chính xác là đại từ đại bi, thì tâm đại từ đại bi á, không có trí huệ thì không thành ra đại từ đại bi được. Tại vì như khi nãy mình nghe, cái tâm trí huệ nó mới siêu việt, nó mới đối trị được. Nhưng mà với điều kiện là mình phải coi trí huệ, mình coi trí huệ như là một cái con đường tinh thần rất cần thiết. Thì lúc đó nó mới phát triển cái khả năng, nó mới đưa đẩy mình thật thâm sâu. Tức là mình phải có những cái say xưa say mê, thành ra mình mới phải đảnh lễ này nó. Thì làm cho say xưa mà không phải theo lối nghệ sĩ, lối thế gian, mà là tôn thờ, thì nó mới làm cho nó đưa cái năng lực nó lên cao. Và khi cái năng lực nó được tôn trọng như vậy, cái năng lực đó nó mới có thể cho mình thấy rõ. Tại mình đưa lên cao, lên trên hết, thì mình mới thấy rõ là cái mà lầm lẫn, cái vô minh cũng như cái tham ái của mình á, nó thấp hơn. Cái trí huệ nó mới có thể điều ngự được. Cái trí huệ nó điều ngự được á, thì muốn thành đại bi á, thì trí huệ nó không có, nó không có đoạn diệt tất cả những cái năng lực của lý luận tình cảm này nó, mà cái trí huệ nó sẽ sử dụng những cái năng lực đó để mà thế mà về liên hệ này nó, thì nó thành ra là đại bi. Tại vì cái trí huệ nó sẽ thấy cái sự liên hệ bao la, mình không có thấy cái liên hệ đó. Cho nên khi Đức Phật nói báo hiếu, thì Đức Phật thấy ngay là tất cả chúng sinh đều là cha mẹ của ta, nhờ Đức Phật có cái trí huệ. Thành ra Đức Phật đâu có thấy cái chỗ nào nhân duyên, đâu có chỗ nào là cái chỗ đầu tiên, cái chỗ nào chỗ cuối cùng, đâu có chỗ nào là chỗ giới hạn. Nhân duyên nó không có lúc đầu lúc đuôi, mà nhân duyên nó không có cái gì đứng ngoài, nó liên hệ không cùng. Cho nên trong cái trí huệ đó, mà một khi mà Đức Phật nhìn sang cái phương diện mà cái tình cảm tốt đẹp đó, thì Đức Phật thấy cái tình cảm tốt đẹp nó bao la không cùng. Mà một khi cái tình cảm tốt đẹp nó bao la không cùng như vậy, thì tự nhiên là tất cả những cái mà phiền não là do bởi vì chấp ngã ích kỷ, nó bị hạn chế lại, nó bị người gọi là kềm tỏa lại. Và tự nhiên nó phát triển, nó phát triển ra cái nguyện đó, cái tâm nguyện đó là muốn cứu độ tất cả chúng sinh. Nó phát triển cái tâm nguyện đó. Thành ra cái trong đạo Phật nói là thiện căn nó phát triển. Mà mình muốn cái đúng nghĩa cái thiện căn nó phát triển, thiện căn của đạo, thì cái trí huệ bao giờ cũng căn bản hết. Bao giờ trí huệ cũng là căn bản nền tảng hết. Nói gì trong đạo Phật thì nó là như vậy. Một khi mình đã nhận thức được phần nào cái ý nghĩa của đại bi, một khi mình đã nhận thức được phần nào ý nghĩa của đại nguyện, mà mình muốn phát triển cái đại bi đại nguyện, thì lúc đó bắt buộc mình phải tìm trí huệ. Cũng như là vì muốn cứu độ chúng sinh cho nên nguyện thành Phật. Không thành Phật không cứu độ chúng sinh được, tức là không giác. Mà giác như vậy tức là chính là trí huệ. Thành ra chính đó nó là cái con người mình không thể nào mà mình tuần tự đi cái này trước cái này cái sau một cách nguyên tắc được, mà mỗi lần nó hỗ tương, nó giúp nhau. Ví dụ mình phải có đạt, mình phải có từ bi rồi mình mới cảm thấy cần trí huệ, rồi khi đó rồi mình mới cần cầu trí huệ, rồi khi có trí huệ một chút nào thì mình mới cảm thấy là cần có đạt bi. Mình thấy đại bi xưa nay mình nguyện, xưa nay mình hành là thực sự hữu lý, có lý. Rồi thấy cái đại bi nó hữu lý, có lý thì mình phát triển về mặt đó. Thì khi phát triển về mặt đó rồi thì mình lại thấy là quả thật phải cần có trí huệ. Thế là nó cứ qua lại như vậy. chứ không có, không có trường hợp là mình đi chọn hết trí huệ rồi mình mới đi đại bi. Không có trường hợp như vậy. Nhưng mà bao giờ mà chính thức là, có thể nói là mình á, chính thức mà đi thẳng một đường đến Phật quả trong thời gian 3 tháng kỳ kiếp á, mà chính thức như vậy á, là cái lúc trí huệ của mình thành tựu. Đó, cái lúc đó trí huệ thành tựu rồi, hạnh nguyện từ bi này nó mới dựa trên nó phát triển và trở thành đúng nghĩa. Thì ra trong cái lúc mà mình đi đến cái điểm đó, đó thì mình cứ hai cái nó cứ vô trường qua lại, khi trí huệ tử bi, trí huệ tử bi, lắm lúc tự nhiên mình thấy mình sẽ vỡ ra, mình thấy tử bi rất là hay, rồi mình có thể thực hành tinh tấn trong đó một thời gian, mình sẽ phát hiện ra rằng là cái trí huệ rất là vi diệu, nó rất cần thiết, mình lại phát triển cái trí huệ đó. Nó như vậy à, thực sự đó là cái gọi là tích trữ tất cả cái tư lương công đức à, phước huệ song tu của mình à, mình thấy như vậy à, và đồng thời có nghĩa là trang nghiêm cho chính cái pháp thân của mình. Tại vì khi mà mình hành các pháp bằng trí huệ đó, thì tất cả công đức đó nó không có quy về cái ngã nữa, mà nó quy hết về tất cả các pháp, quy hết về tất cả chúng sinh. Cho nên như tất cả mọi việc công đức mình làm nó trở thành trang nghiêm cho cái pháp thân. Pháp thân đó là tất cả chúng sinh, gồm có các cảnh, các trần cảnh, các tâm thức, các căn, các tâm thức, thì nó đều được chuyển vận thành ra theo cái hướng của trí huệ. Mà thông thường mình sử dụng, mình thực hành cái đó bằng cái nghĩa hồi hướng. Thực ra mình không lấy công đức là mình hồi hướng đến cho toàn thể chúng sinh á, là mình trang nghiêm pháp thân của mình. Còn mình lấy công đức nó về cá nhân mình á, thì nó không thành đạo được. Thành ra vấn đề á, là từ từ chúng ta học đạo, chúng ta sẽ thấy là Bồ Đề Tâm mới là đạo. Tại vì bây giờ mình tu ngồi thiền, rồi mình có thần thông thanh tịnh như Ngài Đề Bà Đạt Đa. Ngài Đề Bà Đạt Đa được diễn tả con người oai nghi, tướng mạo nghĩa là đoan chính, oai nghi, tu tập giới luật tinh, nghĩa là có thể nói là rất là tinh cần à, mà lắng nghe, học hành, tiếp thu tất cả Phật pháp, không thua gì Ngài A Nan hết. Oai nghi, đi đứng cử chỉ, tướng mạo, cái gì cũng ngon lành hết rồi. Thấy không? Rốt cuộc là phá tăng. Rốt cuộc phá tăng như vậy. Thì mới thấy là cái vấn đề đó là chúng ta sẽ phải thấy là, cho nên đó, khi mà mình hiểu rất nhiều cái pháp, mình mới biết rằng là tu là phải tu theo Bồ Đề Tâm, mà phải có chúng sinh, phải hồi hướng hết cho chúng sinh. Không thôi mình cứ thấy nhiều cái gương lắm, mà bây giờ mình thấy gương Ngài Đề Bà Đạt Đa mà có như vậy á, thành ra mới đòi phá tăng, mới đòi là lãnh đạo, mới bảo Phật là Thế Tôn yếu già rồi nên ở chỗ chứng minh thôi, mới đòi như vậy. Chứ nếu mà tính tình lè phè rồi phá giới này nọ, đâu bao giờ có tâm tưởng nó nảy sinh. Thành ra chính vì mà thành tựu rất nhiều cái như vậy, có thần thông cái này nọ, chính vì thành tựu hết tất cả mấy cái đó mà cái căn bản của mình nó vẫn chỉ là cái tôi của mình thôi, cho nên nó mới ra như vậy. Thành ra mình đi tu mà mình không nghĩ đến cái căn bản Bồ Đề Tâm, và lúc nào mình cũng bảo là tu vậy cho hay, tu kia cho hay, mình cứ nhìn mặt ngoài tướng như vậy đó. Mình cứ thấy tu vậy là hay rồi, thì mình cứ lấy cái gương nó mình đủ biết, lấy gương nó mình đủ hiểu. Thành ra căn bản nền tảng của sự tu hành chân chính này là Bồ Đề Tâm. Nên Kinh Hoa Nghiêm mới nói mà lìa ngoài Bồ Đề Tâm mà tu chư thiện pháp, đều là ma đạo. Mà thiện pháp, chữ thiện pháp nó ở trong đạo Phật, nó phải thiện ngoài đời, tức là tu tất cả thiền định giới luật trí huệ này nọ gì đủ thứ ấy. Mà lìa ngoài Bồ Đề Tâm nó là ma đạo. Nó mình mới ý thức, thế mà càng học dần dần mình mới thấy được cái căn bản của sự tu hành nó làm sao. Nguyện ở đây